chiếc ghe lầm lũi vào con rạch nhỏ, nước lớn trong xanh. Tường cho ghe vào bãi sậy, lau sậy tùm xanh ngắt. Gió thổi lá sậy cọ nhau, kêu rào rào. Tường chui vào khoang ghe nói với Ngự. Đây là thế giới dành cho hai đứa mình. Ngự rùng mình. Em sợ anh à? Tường lại hỏi. Em sợ gì? Có ai thấy chúng ta đâu. Nhưng em vẫn sợ. Con gái như em thật là táo tợn. Uống 100 viên thuốc liều. Tường âu yếm dỗ dành. Anh yêu em. Ngự nằm dài kéo cổ Tường để cho khuôn mặt Tường sát mặt nàng. Hơi thở run rẩy của Tường như tan loãng trong tiếng reo xôn xao của lau sậy. Ngự cười buồn. Anh nói như trong tiểu thuyết, nhưng chuyện lén lút của tụi mình liệu giấu được cô em suốt đời không? Hay là... Ngự rùng mình không dám nói tiếp. Nàng đặt nhẹ bàn tay lên bụng. Chưa có gì đáng ngại. Nhưng khi nghĩ tới một mầm mống cục cửa trong đó, Ngự tối tăm cả mặt mũi. Đây là lần thứ 4 mà nàng hẹn hò với Tường. 3 lần trước dâng hiến cho chàng, nàng phải nhờ bóng tối đặt sệt ở ngoài giường để tự trấn an. Lần này nàng thấy rõ khuôn mặt đam mê và liều lĩnh của tình nhân. Tuổi trẻ bồng bột xóa nhòa mọi tính toán, và Ngự lại nuông chiều buông thả theo cơn thúc giục của trái tim và xác thịt. Tường nói, hay là anh sẽ thưa lại với dì để cưới em? Ngự đắn đo, khoan đã. Chúng ta chưa bị... Ngự không dám nói tiếng kẹt tiếp theo. Tường lại hỏi. Bây giờ em muốn anh phải làm gì bây giờ? Ngự đặt môi lên môi Tường không đáp. Thời gian như ngừng lại. Khi nụ hôn chấm dứt, Ngự lại hỏi. Sang năm anh được bao nhiêu tuổi? 20 tuổi Tây, 21 tuổi ta. Tường lại nói. Cỡ tuổi đó anh đủ tư cách làm chồng làm cha được rồi. Ngự nghĩ tới tánh tình khỉ khọn bạch tuộc, nét mặt giễu cợt, ánh mắt ranh mảnh của Tường, rồi lắc đầu thở dài. Tường lại hỏi, em còn tính toán gì nữa đó? Ngự nũng nịu, em sợ. Tường trách móc, em không gan góc chút nào, thà thú thật với người lớn rồi lấy nhau cho chắc ăn. Anh thì lúc nào cũng gan cùng mình, em thì bình thường nhát, lâu lâu lại liều một chuyến. Mà đã liều rồi thì lại liều hết mình. Tường ỡm ờ. Hay là anh chèo ghe đưa em về nghe. Ngự cười xòa nói một hồi. Thôi lỡ rồi em cho lỡ luôn. Tường ôm chặt lấy Ngự làm bộ nghiêm sắc mặt. Em lẻ sự quá. Ngự do dảnh. Người ta là con gái phải tính trước tính sau. Nghĩ tới nghĩ lui chứ bộ. Một tiếng chim quạ hét lên. Cả hai giật mình. Tường mơn trớn an ủi. Chim quạ kêu không có điểm gì ráo trọi. Sao anh biết? Tường nói. Thì ông bà mình thường nói, chim cú, chim mèo, chim heo kêu về buổi tối mới có điểm xui. Ngự có vẻ an tâm. Ngoài khoang ghe, lau sậy thôi reo di dút. Ngự nói. Bức thư hồi âm cho anh không phải do em viết, mà do chị Tịnh gà dùm. Tường cười. Thư tỏ tình đầu tiên của anh cũng do chỉ gà vậy. Nhưng điều đó đâu có cần, miễn là mình yêu nhau là đủ. Anh viết thư dở ẹt, văn chương khô queo à. Ngự sực nhớ ra, dặn. Lát nữa anh chèo ghe đưa em qua chợ, em đi về bằng xe kéo. Ngự được bà Phủ chỉ thị đi bổ toa thuốc rượu cho ông Phủ. Nàng hẹn với Tường chèo ghe đến bến chợ cá. Bổ thuốc xong, Ngự tìm tình nhân. Cả hai đưa nhau qua cù lao An Thành và cho ghe lũi vào con rạch này. Ngự nói một cách thiết tha. Thương anh em không tiếc gì hết. Danh giá phẩm cách gì em cũng đem chôn xuống bùn. Mai sau có bề nào mà anh bỏ em thì trời sẽ đánh anh 100 búa. Tường nói. Em muốn thề thì anh xin thề. Ngự mũm mỉm cười để mặc chàng thề. Nàng nói bằng giọng ỏn thót. Cấm sau này bứt cỏ bỏ lời thề. Quật lội xuống sông, chổng mong giải tội đa. Tường nổi giận. Em sao, nghiệt quá. Bộ anh là hạng Sở Khanh sao? Dòng dõi anh chưa có ai ăn ở Đoạn Hậu, tuy ưa sanh tật đa thê. Ngự lại trách. Ủa, sao lại có vụ đa thê xen vào đây nữa? Bộ muốn nói mại hơi hả? Tường nói. Là anh nói vậy chứ đâu có ý mại hơi. Em sao nghiệt quá à? Chừng em mà làm vợ anh rồi, chắc em ghen động trời. Ngữ Phi cười. Ôi, nói chuyện chỉ xa vời thêm tức cười. Bây giờ ráng làm sao chừng về nhà để cho cô em khỏi nghi ngờ, sanh đầy rà trong nhà đây. Tường quả quyết. Gần Tết chắc em khỏi bị rầy, việc gì cũng đợi hết Tết gì mới tính. Buổi xế, Tịnh nảy ý đi chợ mua sắm. Nàng mặc chiếc áo dài màu xanh đọt chuối, quần sa tanh trắng. Nàng không trang điểm phấn son, chỉ đeo đôi bông hột kết và sâu hộp trai ngắn. Chợ chiều vẫn đông khách. Nàng vào tiệm lụa mua 3 lượng trà ngon, 2 cân hồng khô và 1 cân chà là. Tịnh lại đi vào tiệm tơ lụa xem các mặt lụa, mặt hàng, nhưng rồi chẳng ưng bụng thứ nào. Nàng lại thầm nghĩ sẽ bớt ra nửa cân hồng khô cho Hoàng, mà phải cho cách nào, nói làm sao để chàng nhận quà. Tịnh cười thầm, chắc là phải nhờ Ngự hoặc Tường. Cảm thấy khác, Tịnh bước lại gian hàng nước đá. Nàng kêu trái dừa tươi, ở nhà gặp lúc rảnh rang nên Tịnh buồn bực. Phải có làm việc này việc nọ, đầu óc mới khỏi nghĩ ngợi. Hôm nay đi chợ mua sắm mà nàng vẫn không vui, tâm trí lơ lửng hiu hắt. Bỗng Tịnh nhận ra Hoàng trong đám người đứng lẩn quẩn bên gian hàng bán bông. Tịnh toan bật kêu tiếng anh Hoàng, nhưng nàng kềm lại. Kêu như vậy tỏ ra mình quá niềm nở, săn đón và tự mình làm mất giá của mình. Dẫu sao nàng cũng là gái, phải dàn xếp cho cuộc gặp gỡ được tự nhiên. Tịnh ngó chung quanh, nàng không tìm được phương cách nào cả. Nàng khổ sở, bối rối, có cảm tưởng mình như con ruồi sa lưới nhện. Nàng tự giận mình. Thường ngày nàng lanh trí, có nhiều sáng kiến kỳ diệu. Thế mà bây giờ nàng không tìm cách nào để gặp Hoàng cho nó có vẻ thật tình cờ. Nhưng Tịnh khỏi thất vọng lâu. Hoàng đi về phía nàng, vẻ mặt thản nhiên tự tin. Chàng cúi đầu chào nàng. Cô Tịnh, cô đi đâu vậy? Tịnh tay cầm ly nước dừa tươi, giọng thật vui và không giấu được vẻ nhí nhảnh. Em tính đi mua lụa về may áo, nhưng không biết chọn màu nào. Hoàng nhếch mép. Nước da cô trắng, dốc người cô đều đặn, mặc màu gì bông gì mà chả được. Tịnh làm như không để tâm đến lời khen nịnh của Hoàng. Nàng mời Hoàng uống nước. Hoàng kéo ghế ngồi đối diện với nàng. Hoàng nói, Tường nói với tôi là cô trang trí gian phòng của cô đẹp lắm, đầy những tranh ảnh khung thêu. Tịnh cười cười, coi vậy chứ em không có óc thẩm mỹ lắm. Rồi nàng lại nói, hay là anh lựa áo giùm em đi. Hoàng nói, rất sẵn lòng, nhưng chỉ e rằng tôi chẳng giúp ích được gì cho cô thôi. Nắng ngoài đường dịu lần, Tịnh cố lảng tránh cái nhìn sắc ngọt của Hoàng. Nàng nghe tiếng tim mình đập hấp tấp. Đó là tiếng nói của hạnh phúc từ đâu kéo về, làm quyên náo tâm trí nàng. Nàng như trôi trong cơn choáng váng rạo rực. Hai người sóng bước giữa đám đông. Tịnh chợt tiếc, nếu biết hôm nay gặp Hoàng và đi phố với chàng, nàng sẽ đánh phấn tô son và đeo thêm vài món nữ trang. Tịnh niềm nở mời, Tết này anh nên ăn Tết với tụi này. Hoàng cười chớp mắt. Tịnh chợt ân hận, có lẽ nàng gợi chuyện buồn cho Hoàng. Nàng cũng ăn Tết xa Hà Tiên, nhưng ít ra nàng còn sống trong bầu không khí ấm cúng của một gia đình bà con, còn Hoàng thì khác. Hình như anh có vẻ không vui. Hoàng cười ngao ngán. Có gì đâu cô. Tịnh nói, đi với em, cấm anh buồn. Hoàng cười, tôi ao ước được đi với cô nên đâu có buồn. Chàng nhìn rất sâu vào mắt Tịnh, làm nàng rùng mình. Nàng như bị khóa miệng. Tới tiệm hàng vải, tơ lụa, Hoàng chọn cho nàng thứ lụa màu hoàng yến và một thứ gấm bông chữ thọ màu xanh lộn vàng. Khi bước ra khỏi tiệm, Tịnh hỏi, bây giờ ta đi đâu? Hoàng mỉm cười, chúng ta về nghe. Tịnh nói xuôi một cách trời rạc, về thì về. Tịnh lộ vẻ hờn mát. Nàng nghiêm sắc mặt nói tiếp, cảm ơn anh, mình nên chia tay vậy. Đi chung về nhà coi bộ hơi bất tiện. Hoàng nói thật êm đềm, cô Tịnh, cô nhận lời đi chơi với tôi, chiều mát sẽ về nhà được không? Bỗng nhiên Tịnh tỉnh táo. Nàng rơi vào một trạng thái trong suốt bình lặng. Phải để cho trâu tìm cột, chứ ai đời cụp lại tìm trâu một cách lộ liễu bao giờ. Tịnh từ chối. Cảm ơn anh, để khi khác em phải về kẻo mợ em trông. Hoàng nín lặng. Cả hai rẽ đường, Tịnh đứng tần ngần. Nắng xế mà sao nàng thấy nắng vẫn tươi trong. Giờ này trái tim nàng run rẩy như một chiếc lá. Nàng cần phải về nhà, tìm chỗ vắng vẻ để tận hưởng từng chút những giây phút sung sướng rạo rực. Tịnh kêu chiếc xe kéo, suy nghĩ vẫn dơ, tới nhà hồi nào mà nàng cũng không hay. Bà phủ trách, con mua sắm chi cho nhiều vậy? Tịnh chỉ gói trà, giải thích cho xong chuyện. Trà này để cho cậu phủ uống lấy thảo, còn hồng khô và trà là để dành đem đi Hà Tiên. Về quê nhà phải có chút ít vật phẩm cho bà con lối xóm. Tịnh chợt nghĩ tới cảnh vật hùng vĩ ngoạn mục ở xứ sở nàng. Nếu nàng rủ được Hoàng đến giếng cảnh đó. Tịnh rửa mặt rồi vào bếp coi lại sửa soạn bữa ăn chiều. Nàng nhìn thấy mâm cơm dành cho Hoàng có sẵn chiếc dĩa vẽ hình bông cúc xanh, liền bỏ vào đó vài trái hồng khô và vài trái chà là. Lại liếc trộm Tịnh. Rồi đó cả hai nhìn nhau yên lặng, có vẻ dò xét. Tịnh liền rút lên phòng mình. Căn phòng của nàng được chăm sóc rất chu đáo. Những quyển sách bọc gấm, những món đồ chơi bằng thủy tinh, những con chó, những con búp bê nhồi bông được xếp bày ngăn nắp trên chiếc kệ quang dầu. Trên tường treo những khung thêu, những tấm ảnh tài tử chớp bóng. Tịnh mở cửa sổ, ánh nắng xiên khoai tràn ngập trên chăn nệm trắng tinh. Nàng áp chiếc gối tai bèo bằng vải màu bông phấn vào ngực. Tai nàng còn văng vẳng những lời khen của Hoàng về căn phòng này. Tịnh đứng dậy, mở chiếc hộp bằng cây nu đen khảm xà cừ, lấy một chai nước hoa. Nàng rẩy vài giọt lên tóc, cổ và ngực mình, rồi rẩy một vài giọt vào chăn nệm. Dường như nàng không còn chứa đựng được chính mình nữa. Cả tâm hồn nàng sắp sửa trào lên. Buổi chiều ngoài cửa sổ tuyệt đẹp, nàng đứng bên chấn sông. Cây trứng cá trổ lá nõn như nhung. Sắc trời đỏ rực bên kia bức tường thành cao có gắn lởm chởm những mảnh chai. Tịnh hát nho nhỏ và sai điệu một bài hát quen thuộc mà nàng không nhớ tên. Dù sao cùng với bài hát, những sao động dữ dội trong tim, trong óc, trong toàn thân nàng mới lắng dịu lần lần. Giờ này Hoàng vẫn chưa trở về lẫm lúa. Lão Tự vội vã bước xuống bậc tam cấp, đi theo con đường trải đá sỏi ngập tràn bóng tối. Gió về đêm từ dưới sông thổi lên rờn rợn da thịt. Một trái chín rụp rơi đơn độc xuống nền đất khô rắn chắc. Xuyên qua mắt cáo của căn nhà dành riêng cho lão, ánh đèn thắp sáng. Chợt nghe tiếng thụ ong ống dậy một ca bản quốc thiều. Lão mỉm cười tự nghĩ, thằng thụ đi đến đâu là có tiếng tăm đến đó. Lão bước vào hàng ba, ghé mắt qua phên vách. Thụ nằm dài trên ghế bố và Mọt ngồi trên ghế đẩu tựa lưng vào vách hát theo thụ. Cả hai có vẻ vui sướng hả hê một cách trẻ con. Đến lượt Mọt dạy cho thụ mấy bài hát bằng tiếng Miên. Khi thụ hát sai, cả hai cười ồn ào. Mọt nói, dơ, cậu thụ hát giỏi quá, giống hệt người đàn tôi vậy. Thụ ỡm ờ, anh tính coi có cô nào đẹp ở Sóc Xu làm mai cho tôi đi. Mọt xua tay, dơ, nếu có cô đẹp gái thì tôi đâu có bỏ xứ lên đây. Thụ ngồi xổm dậy, sao tôi nghe nói con gái đầu gà đích dịch đẹp lắm mà. Dơ, đàn tôi đẹp cũng không bì được với người Việt đâu. Thụ làm ra vẻ nghiêm trọng, hỏi nhỏ Mọt, anh thấy đàn anh có ai đẹp hơn chị Lài không? Dơ! Nếu con gái ở Sóc Xu đẹp hơn con Lài thì người ta cưới tôi từ lâu rồi. Thụ nhìn qua bên kia vách chỗ Lài ở, thấy không có nàng ở nhà nên tha hồ trêu Mọt. Nè anh Mọt, sao không biểu chị Lài cưới anh gấp đi? Mọt mở to đôi mắt nhiều tròng trắng. Dơ! Biểu nó cưới tôi hoài mà nó không chịu. Tôi nhờ lão Tự nói giúp tôi mà lão chỉ cười hoài hè. Lão Tự bước vào, Mọt hét lên. Dơ, nhắc tới lão là lão bò vô liền. Phải chi nhắc con gái được như nhắc lão thì tôi hên biết bao. Mọt kéo chiếc ghế dựa mời. Mời ông Mai dùm ngồi nói chuyện chơi. Lão Tự cười đưa hàm răng khuyết mất vài chiếc rụng, vỗ vai Mọt. Mày coi, cậu Thụ lớn tuổi hơn mày mà vẫn chưa đòi vợ. Dơ, cậu Thụ mới đòi lấy vợ Miên hồi nãy đây. Lão Tự cười ngất một hơi rồi hỏi Thụ. Qua đây có việc gì vậy cậu ấm? Thụ ngồi dậy, dục mọt khêu đèn cho thật sáng và bắt Lão Tự đứng nhìn ra ngoài trời trong giây lát. Lão Tự bước ra ngạch cửa nhìn về phía sông. Dòng nước đen loang loáng như một dải lụa mun. Xóm chài lưới bên kia thắp đèn leo lét. Lão Tự hồi hộp chờ đợi và đoán Thụ sẽ bày ra một trò chơi chắc là thú vị lắm. Thụ vốn thích phân phát rải rộng nguồn vui tươi của chính mình cho kẻ khác. Lão Tự muốn níu kéo ngày Tết lâu dài hơn để giữ Thụ lại bên cạnh mình và tìm nơi Thụ tình thương và hình ảnh một đứa con. Hồi Thụ còn nhỏ, bà Phủ đã biến Lão Tự thành một người vú em bất đắc dĩ vì dạo đó. Bà không thích nuôi người giúp việc đàn bà, con gái. Bà thường nói với Lão Tự, thê bất như thiếp, thiếp bất như tỳ. Ý nói vợ lớn không bằng vợ nhỏ không bằng con ở hay nhân tình. Bà ghen tuông kinh khủng, nhưng rồi ông Phủ cũng lén lút vụng trộm. Đàn ông mà. Thụ đến sau lưng lão reo lên. Bây giờ bác có thể quay vào, quà tặng mừng năm mới của bác treo trên vách đó. Lão Tự đũng đỉnh bước vào, ngước nhìn lên vách. Một bức họa bằng bút than vẽ hình Lão Tự. Tuy người trong tranh không hoàn toàn giống lão, nhưng nụ cười hóm hỉnh và móm mém, đôi mắt trũng sâu nhưng sáng rực trong bức họa, khiến người ta không thể lầm lẫn với một ai khác Lão Tự được. Lão không giấu nổi cảm động, vuốt lưng Thụ. Cậu ấm học vẽ hồi nào mà tôi không hay. Lâu rồi, bác coi có tệ lắm không? Lão Tự cười khề khà. Nét vẽ tuy sơ sịa nhưng cũng khá giống. Cậu nhìn tôi hồi nào mà vẽ vậy? Cháu phỏng theo cái ảnh bác chụp chung với tụi cháu hồi xưa. Chàng nhấn mạnh, đây là bức ảnh vẽ đầu tiên của cháu sau khi được thằng bạn chỉ dạy một tuần. Thụ vốn khôn ngoan, chàng vẽ hình Lão Tự bịt khăn đóng, mặc áo dài gấm, đi giày hàm ếch, giống như thầy cai tổng. Lão Tự nhớ lại cái ảnh lão đứng chụp chung với Tường và Thụ. Trong ảnh, lão mặc quần đùi, áo bà ba móc thết. Bây giờ trong ảnh, lão lột xác thành một ông quan lớn địa phương. Lão bằng lòng lắm, khen nức nở. Mới học lai rai mà vẽ thật thần sầu. Một ngắm nghía một lúc, có vẻ đắc ý nói với Thụ. Cậu có rảnh vẽ cho tôi một cái treo trên đầu nằm chơi nghe. Thụ gật đầu lia lịa và hẹn sẽ khai bút vẽ cho Mọt một bức vào dịp đầu năm. Chàng căng dặn. Tôi vẽ hình anh để anh đem tặng chị Lai nghe. Nó không chịu lấy của tôi đâu. Nó muốn cưới cậu Hoàng đó, cậu biết chưa? Mắt Mọt gợn buồn và đột nhiên gã rơm rớm nước mắt. Thụ lật đật phá tan bầu không khí ngột ngạt bằng cách làm cho Mọt yên tâm. Chị Tịnh cưới anh Hoàng để chị Lai cưới anh chịu không? Mọt như chụp được cơ hội. Dơ, sao cậu biết cô Tịnh muốn cưới cậu Hoàng? Đó là tôi ao ước vậy thôi, anh phải khấn vái thổ địa ở Sóc Xu đi. Mọt có vẻ tin tưởng. Tôi cũng gặp cô Tịnh nói chuyện với cậu Hoàng hoài. Thụ lại hỏi, sao anh lại nói chị Lai đòi cưới anh Hoàng? Anh ghen nói bậy hay là quả thiệt như vậy? Mọt ngượng rồi gượng cười. Tôi thấy con Lai nói chuyện dòm ngó cậu Hoàng hoài nên tôi nghi vậy thôi. Chứ tôi biết cậu Hoàng ăn học giỏi, đâu có chịu cho nó cưới mà nó ham. Lão Tự can. Thôi, chừng nào cưới nhau sẽ hay. Tụi bay đừng có trộn rộn. Bà phù thủy hay được là bị rầy cả đám đó. Rồi lão dây qua Mọt. Ráng làm việc cho có gạo, rồi tao nói nó cưới mày. Chưa có gạo mà chào rào trộn rộn, nó mắng cho màn xấu. Lão Tự nheo mắt nhìn Thụ, rồi vừa hớp từng ngụm trà, vừa chiêm ngưỡng bức họa. Có một thời, lão đã bắt bồ với một người tớ gái của cụ cả bà. Thế rồi người yêu của lão bỗng chết vì bệnh đậu mùa và được chôn trong cuộc đất của dòng họ Nguyễn. Dưới bóng mát cây sao, lão coi như mình đã trải qua một đời vợ. Sau đó lão cũng mèo mỡ lén lút với một vài người đàn bà trong xóm, nhưng tất cả cũng chỉ là những mối tình qua đường mà thôi. Cái số cô độc đã được trời gắn dính vào cuộc đời lão. Bây giờ đã đến tuổi gần đất xa trời rồi, lão chẳng còn ao ước gì hơn là sau này, khi chết, lão sẽ được chôn trong cuộc đất của dòng họ Nguyễn. Ông Phủ có hứa với lão là sẽ cho Tường và Thụ để tang lão một năm và sẽ dọn cho lão một cái bàn thờ. Bởi đó lão không chút sợ hãi đối với cái chết ngày một gần kề. Tiền lúa ruộng dành phần cho lão chỉ đủ để lão tiêu pha rượu trà chút đỉnh. Nhưng lão vẫn giấm dúi cho Thụ và Tường. Lão cũng góp nhặt mua vài chỉ vàng đem chôn dưới một góc giường phòng khi đau ốm. Lão tự chỉ ao ước sau những buổi chăm sóc bông kiển cho ông Phủ, lão được uống một bình trà, ăn một miếng đường thốt nốt cho qua một buổi tối nhàn rỗi. Thỉnh thoảng lão nướng một con khô sặc nhâm nhi với một vài chung rượu ngâm với rễ cây nhào, ngũ vị hương và vài muối mít nướng thơm phức. Cơn độc ẩm đó sẽ giúp lão quên đi cuộc đời cô độc và kiếp tôi đòi hiện tại, để lão nghĩ tới thời trai trẻ và cái quá khứ hưng thịnh trong căn nhà cổ kính này. 30 Tết, Ngự và Tịnh phụ giúp bà Phủ làm cổ rước ông bà. Căn bếp ấm áp, nồi bánh tét sôi từ 4 giờ chiều và phải để lửa liu riu giữ cho bánh còn nóng hổi lúc giao thừa. Ngự ngồi bên nồi bánh, những trận gió lạnh lẽo ào ào bốc lên từ ngoài giàm vẫn không ngớt thổi về. Tịnh bước lại gần Ngự, hơ hai bàn tay ngón thon dài trên bếp lửa, thì thầm với bạn. Lát nữa tụi mình qua lẫm lúa coi Thụ và Tường trang trí văn phòng của anh Hoàng. Ngự cười dài nhìn Tịnh tinh quái. Tịnh đỏ ửng dành tay, đẩy thanh củi vào lò im lặng. Ngự đập nhẹ vào vai Tịnh. Hôm nay cô của em xả cản, chẳng rình rập bọn mình nữa đâu. Ít ra bà cũng ngọt ngào nới tay cho tụi mình ăn Tết lấy hơn chứ. Tịnh cười. Thầy Pháp nới tay là ma quỷ lộng. Hai người con gái cười rút rít. Tịnh đã biết được tình ý của Hoàng từ hôm đi mua hàng lụa. Nàng thường lui tới mượn sách của Hoàng, loại sách ái tình ướt át. Trong sách, nếu gặp những câu nào đề cập tới tâm lý ái tình là Hoàng gạch đích, rồi viết ra ngoài lề ba chữ, T, nghĩ sao? Bà Phủ từ trên nhà bước xuống rầy. Hai đứa bay làm gì mà đùng cục quanh nồi bánh tét vậy? Con Tịnh lại xếp mứt vô quả cho mợ đi. Tịnh ngó Ngự cười, rồi kề tai Ngự nói nhanh trước khi đi. Tao biết lắm mà, bả sợ hai đứa mình ráp lại đặng bày mưu độc sử cho nhau. Ngự vuốt mớ tóc mây của mình, ánh lửa hồng nhuộm lên đôi má nàng. Lòng nàng mọc lên những hạnh phúc đầm thắm khi nhớ lại cái đêm bên cạnh đầm nước trong vườn cây. Nàng yêu tất cả loài người, cuộc đời, muốn ôm ấp thế giới quanh mình bằng cái nhìn lạc quan, âu yếm, kể từ đêm đó. Chị Ngự! Ngự quay lại nhận ra Chiêu đang khệ nệ bưng mấy trái dưa hấu xuống bếp. Chàng để hai trái dưa xuống bộ vạc, đến bên Ngự nói khẽ. Anh Tường muốn gặp chị dưới lẫm lúa ngay bây giờ, chị để mặc em coi chừng nồi bánh cho. Ngự lắc đầu. Em xuống nói với anh Tường giùm chị là chị đang bận lắm. Đợi sau giao thừa, chị sẽ đến gặp ảnh ở đầm nước. Chiêu gật nhẹ đầu, rồi ngồi xuống nhìn đăm đăm vào nồi bánh tét, có vẻ buồn bực. Mùi nước hoa ngang ngát bốc từ thân áo của Chiêu. Chàng nói thật khô khan. Nhà này rồi ai cũng sẽ có gia đình riêng, chỉ còn mình em và lão Tự. Ngự nhìn Chiêu không biết nói sao. Chiêu lấy đôi đũa cái trở những đòn bánh tét đang trồi lên khỏi mực nước trong nồi. Ngự quan sát khuôn mặt trái xoan trắng mịn của Chiêu. Đôi mắt chàng hình lá râm, đen lấy, hợp với cặp môi đều đặn và sống mũi thanh tú. Chiêu cười chua chát. Em sẽ là lão Tự thứ hai, dò dỏ một thân trong tuổi già. Ngự vuốt lưng em. Không con, còn có cháu. Mai sau, chị sẽ cho em một đứa con hữu hỉ nghen. Chiêu lắc đầu lộ vẻ thất vọng. Con ai sao bằng con mình phải không chị? Ngự lấy que củi cời tro, im lặng buông xuống chỗ hai người. Chỉ còn tiếng nổ lách tách của mấy nhánh cây khô dưới sức nóng của lửa chiếu đỏ căn bếp. Chiêu lẩm bẩm. Phải chi em là con gái? Ngự hỏi. Để làm gì Chiêu? Để thưởng thức cái thi vị của tình yêu. Em mơ được là chị Tịnh. Sao em không mơ được là chị? Chiêu tiếp. Nhiều khi em cảm thấy mình vô lý hết sức. Em đã ghen với cái duyên sắc của chị Tịnh. Nếu em là con gái, em sẽ có nhiều mánh khóe hơn chị, duyên dáng và thông minh hơn chị. Chiêu có vẻ mơ mộng. Anh Hoàng có vẻ lôi cuốn quá hén chị. hạnh phúc cho cô nào được ảnh yêu sau này. Em thích loại người đàn ông có vẻ chững chạc như ảnh. Sao lại có thể có một hiện tượng quái gở trong tâm trạng Chiêu như vậy? Ngự nghĩ, đáng lý cái thân xác không ngã ngủ của Chiêu đã giúp chàng thoát khỏi những rung động buồn vui của tình yêu trai gái thường tình. Chiêu lặng lẽ đứng dậy, còn ngoái lại. Chị bỏ qua những điều em nói nãy giờ nha. Ngự lặng ngắt cả tâm hồn. Đêm 30 Tết yên tĩnh quá. Tiếng dĩ cầm bên lẫm lúa trộn lẫn tiếng cười giỡn xôn xao của Thụ và Tường thoảng xa. Ngự tự hỏi, bây giờ Chiêu sẽ làm gì? Chắc hẳn chàng sẽ trở về căn phòng rộn rực, những màu sắc êm dịu và sực nức hương thơm, úp mặt vào gối khóc lén lúc. Ngự quyết định không tiết lộ những tình cảm kỳ quặc của Chiêu với bất cứ ai trong nhà này, nhất là với Tịnh. Nếu biết được, chắc hẳn Tịnh sẽ khổ tâm, nghĩ ngợi, và biết đâu Hoàng sẽ chẳng gấp rút dọn đi nơi khác. Ngự lại nghĩ đến bóng Lài thường thấp thoáng ở ngoài sàn nước. Lài đăm đăm nhìn qua khung cửa sổ, chỗ Hoàng đang chúi mũi vào trang sách trong những chiều tạnh ráo và êm ả. Đó là lúc Lài đã làm xong công việc nhà, ả ăn mặc tươm tất hơn. Ngự thường bắt gặp má và môi ả đỏ phơn phớt màu giấy hồng đơn và một chút phấn chì trắng mỏng tô nhẹ khắp khuôn mặt của ả. Lại thường đứng sớ rớ cho đến khi Hoàng ngước mặt lên, êm ái hỏi. Chị Lại ăn cơm chưa? Chỉ có một câu ngắn ngủi đó mới làm Lại rời chỗ đứng một cách thỏa thuê, dễ chịu. Ngự cười thầm. Hoàng xuất hiện đã làm đảo lộn nếp sống ở đây, điều mà bà Phủ chưa thể ngờ được. Những tình yêu hướng về chàng sao mà lương lẹo, bí ẩn, và chắc chàng cũng không ngờ tới. Tịnh trở lại căn bếp, níu lấy Ngự. Thôi, mày đi chơi đi, tao ngồi canh nồi bánh giùm cho. Ngự nói, em ngồi đây dễ chịu hơn. Tịnh dục, mở kêu mày thay quần áo mới, chờ đến giao thừa lên bàn thờ lại mừng tuổi ông bà. Ngự nhìn qua lớp quần áo nặc nồng mùi khói bếp của nàng, rồi đi về nhà tắm. Trong bếp chỉ còn Tịnh, nàng kiểm điểm những nồi niêu son chảo và mọi món ăn dành cho trong những ngày chưa nhóm chợ. Tịnh nhìn nồi thịt kho bày trên bộ dáng kê trong bếp, những miếng thịt vuông với lớp da trong như hổ phách, cột chặt bằng dây lát tréo bốn mặt. Đây là món ăn chính trong 3 ngày Tết, cho tới ngoài ngày cúng tất. Tịnh cảm thấy ngao ngán khi ra viên, cuộc sống trở lại bình thường. Tịnh như sẽ có thể nhìn thấy hương vị Tết còn lưu luyến ở nồi thịt kho đã chín rục, với lớp mỡ trong suốt nổi trên mặt mà buồn dơ dẫn. Trong lẫm lúa, ánh đèn măng sông sáng quắc len lỏi vào tận các ngõ ngách. Hoàng ngồi với Thụ, Tường và Chiêu nói chuyện tào lao. Chàng ngắm nghía chiếc bàn thờ đặt trên cái kệ đính giữa vách lẫm lúa. Chiếc bình thủy tinh màu xanh da trời cắm cành mai trụi lá và lác đác một vài bông nở đúng lúc. Hai chiếc chân đèn bằng đồng được chùi bóng loáng. Không một di ảnh của người quá cố, nhưng đây là chỗ thờ phụng tạm bợ dành cho mẹ của Hoàng trong mấy ngày Tết. Lão Tự nảy ý dời về ăn Tết chung với Hoàng cho đầm ấm. Gia đình ông Phủ chia làm hai phe. Lẫm lúa dành cho Hoàng được chọn làm nơi họp mặt của những người giúp việc. Dù không hẹn nhau, nhưng mỗi người đều có một hoàn cảnh giống nhau, ăn Tết xa nhà. Nhưng Tường và Thụ ham vui đều đưa tay tình nguyện ăn Tết trong lẫm lúa. Ở đây họ có thể cười giỡn tự do, có thể nói tiếu lâm thả cửa, cho đến khi uống hết ấm trà lớn gần một ôm tay cũng không hay. Ngôi nhà cổ còn lại hai vợ chồng ông Phủ, lão Tự phải chạy lên chạy xuống lo phụ giúp việc cúng bái lễ nghi ở nhà trên và chia vui với bọn trẻ trong lẫm lúa. Suốt mấy ngày nay, mọi người đều góp công vào việc trang trí lẫm lúa. Lão Tự đóng kệ thờ, Lại quét dọn, lau chùi từ trên vách đến sàn giáng. Rìm màn do Tịnh và Ngự may cắt rồi treo lên. Thụ và Tường đem bàn ghế trên nhà xuống bày biện. Gian nhà tối tăm, ẩm mốc trước kia đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt. Đây cũng là cơ hội cho Tường và Ngự chuyện giảng với nhau. Hoàng và Tịnh đã hết lúng túng trước mặt mọi người khi họ bị thiên hạ bóng gió cáp đôi. Thụ sôi động nhất, chàng chơi chữ bỡn cợt người này phá phách kẻ kia, tiếng cười sôi lên từng chập. Bà Phủ hỏi chồng, Không biết bầy trẻ nó làm gì ào ào cả ngày dưới đó. Ông Phủ ra ngoài thềm rồi quầy quả trở vào. Thầy kể, mấy ngày Tết cho tụi nó ăn chơi thỏa thích. Bà Phủ làm thinh nhưng vẫn ngấm ngầm bất mãn. Ngự từ buồng riêng bước ra, mặc chiếc áo màu vàng nhạt. Nhìn thấy Tịnh đã thay xong chiếc áo màu hường, Ngự hỏi, chị không định đánh phấn tô môi? Tịnh phì cười, đón giao thừa mà mày làm như đi coi hát. Rồi Tịnh nhìn Ngự thân mật. Năm tới Ngự được bao nhiêu tuổi? 19 tuổi ta. Tịnh tấm tắc, mày có nhan sắc, nhưng ăn mặc theo chỉ thị của mợ Phủ, giàu đẹp như tiên Nga cũng bị lu chìm đi. Ngự lộ vẻ buồn, năm tới chị chỉ biểu giùm em nghe. Tịnh phì cười, chính tao muốn ăn mặc theo thời trang còn không được, huống chi mày. Có nhiều lúc tao muốn liều đi uống tóc, rồi có ra sao thì ra. Em cũng muốn uống tóc, dồi phấn thoa son, đi giày cao gót. Tịnh trề môi, mặt mày trắng, môi ửng đỏ, tô trét son làm gì cho uổng, uống tóc thì phải diện hơn. Bậy quá, phải chi chiều 30, tiệm uống tóc còn mở cửa, em đã đi uống rồi. Không lẽ cô của em la rầy về tội uống tóc cho tới giờ giao thừa hay sao? Hai người con gái sánh vai nhau đi qua lẫm lúa. Mọi người chia nhau ngồi chung quanh chiếc bàn vuông. Bình hoa huệ đặt trên tấm nắp bàn sọc đỏ đang lộn trắng. Trên chiếc kệ thờ, bóng nhang khói lung linh trôi dạt qua mắt cáo, rồi mất hút ngoài bóng tối. Giờ phút giao thừa tới thật chậm. Cả bọn ngồi nhai hộp dưa và ăn mứt uống nước trà. Tịnh liếc qua Hoàng. Chàng mặc áo sơ mi tay ngắn, trắng tinh, ngồi bên cạnh Chiêu. Áo mới càng làm tăng thêm màu da nâu hồng rực rỡ của chàng từ cổ trở xuống. Chiêu mặc bộ áo pyjama màu xanh lợt, mớ tóc nhuyễn ôm sát da đầu. Hoàng đem chiếc dĩ cầm ra kéo. Chiêu gõ tay xuống bàn làm nhịp hát theo. Tịnh lặng cả người. Chiêu hát thật điêu luyện. Khi chàng hát, chàng biến hình lột xác. Tịnh có cảm tưởng mình đang tham dự buổi trình diễn của một nghệ sĩ chân chính. Nét mặt của Chiêu thanh thoát kỳ lạ. Dường như âm nhạc đã che lấp hoàn toàn những lối lăng quái gở trong dáng điệu và cách thức ăn diện của Chiêu lúc thường nhật. Ai lướt đi ngoài sương gió, không dừng chân khiến em bẻ bàn. Khi bản nhạc dứt, mọi người vỗ tay tán thưởng. Tịnh yêu cầu Chiêu hát lại bản đêm đông. Cả bọn nhao nhao phản đối. Giọng thụ to, ác tiếng người khác. Ai đời Tết nhất mà kéo bản buồn muốn chết, bộ chị không sợ rầu rĩ suốt năm hay sao? Tường chen vào. Ai đời đờn dĩ cầm mà hát theo thì ma nó thưởng thức. Thôi để một mình thằng Hoàng độc tấu. Hoàng nhìn qua phía Tịnh và nâng chiếc dĩ cầm lên bờ vai. Dáng điệu chàng chậm rãi, thông dong. Tất cả im lặng. Bản nhạc thật du dương, tươi sáng, mơ màng, âm hưởng thánh ca. Lúc đó Chiêu cảm thấy mình như con cá mắc cạn. Chàng cắn hộp dưa, tâm hồn u ám. Mọi người biểu đồng tình dùng trà đặc hoặc cà phê đậm để thức suốt sáng. Lại bưng lên dĩa bánh phồng tôm chiên, mọt rót la ve ra những ly đựng đá. Thức khuya, mọi người đều đói. Lão Tự dục ngà đem lên liễn cháo gà để mọi người ăn lấy sức. Thủ nói, thằng Hoàng và chị Tịnh sao mà giống nhau quá, ít nói năng, ngồi như bị điểm quyệt. Tường chêm, những tâm hồn trầm lặng thường gặp nhau. Tịnh thấy Tường, Hoàng bây giờ mới lên tiếng. Cô Tịnh nghĩ sao? Tịnh làm vẻ thản nhiên. Anh nghĩ sao thì Tịnh nghĩ vậy? Ngự hỏi, nếu anh Hoàng nghĩ rằng có một cô nào đó đã yêu ảnh thì chị nghĩ sao? Tịnh tươi cười hỏi Hoàng, cô nào vậy anh? Hoàng có vẻ nghĩ ngợi. Làm sao tôi biết được? Tịnh lại nhìn qua Lài, sắc mặt phân vân nghiêm nghị. Lài cúi mặt xuống rồi bỏ lảng ra ngoài sân. Có tiếng trọ trẻ của Mọt cất lên. Dơ, hai người xứng nhau như đôi đũa bếp. Rồi gã vỗ tay đôm đốp. Mặt Tịnh đỏ như gất chín. Mọi người cười đùa ầm ĩ. Trong lúc hoàng đàn từ bản này sang bản khác, toàn là những bản vui tươi nhẹ nhàng. Không ai để ý đến Chiêu đang ngồi bất động. Chàng nâng ly cà phê, chậm rãi uống từng hớp. Cà phê làm Chiêu tỉnh táo và đau suốt đáy lòng. những tiếng chúc tụng trêu cợt nhau như những nhát muỗng nạo tận gốc rễ của não cân Chiêu. Chiêu bốc lấy mứt nhai liền miệng một cách vô ý thức đến khi chiếc dĩa sạch nhẵn. Lại đem lên thêm một dĩa bánh phồng tôm. Tay ả hơi run rẩy khi ả chen vào giữa chỗ Hoàng và Thụ ngồi. Thụ reo lên. Ủa, còn quên chúc anh Mọt và chị Lai nữa chứ? Lai lắc đầu lia lịa. Thôi, cho tôi xin đi cậu. Ả tươm tất, dáng khéo hơn mọi ngày. Màu giấy hồng đơn trên má và trên môi có vẻ đậm đà hơn. Ả lùi vào trong, coi như mình là cái bóng lạc lẽo thảm đạm. Mọi người thay phiên nhau ca hát, nói chuyện khôi hài. Là nhìn chiếc áo mới của mình, có cảm tưởng nó lợt dần màu sắc, rồi ả biến đi chỗ khác. Mọi người không buồn để ý đến. Tới phiên Tịnh phải hát, Thụ nói, chị Tịnh giống cô dâu ghê. Tịnh đỏ mặt, ngự thúc vào hông bạn giữa tiếng cổ võ của mọi người. Tịnh không biết hát, nhưng khó từ chối. Nàng khổ sở nhìn Hoàng như kêu cứu. Tường Quang Quang, ai không hát sẽ cười ba giọng, khóc ba điệu để đền bù. Tịnh bực mình, cậu làm như ở đây là dưỡng trí diện không bằng. Cũng may cho Tịnh là bỗng nhiên có tiếng pháo nổ chát chúa từ bên hè vọng lại. Tiếp theo là những tràng pháo lép bất tận khắp xa gần. Lão Tự lên tiếng, giao thừa rồi đó các cô cậu. Mọt đứng ở ngoài sân, giữa vùng tiếng nổ và ánh sáng chói mắt. Dây pháo treo trước cửa lẫm được châm ngòi nổi dài. Lão Tự thêm, hãy lắng nghe coi năm nay con gì sẽ ra đời. Trong im lặng mọi người chờ đợi, có tiếng chó sủa ăn ẳng ở cuối xóm. Thế nào năm nay nhà mình cũng gặp hên, con chó ra đời là điềm tốt. Hoàng cất tiếng hát, giọng chàng trầm ấm nhưng hơi không được dài. Trời bình minh lướt theo chiều gió, bướm bay, chàng đi tìm yêu. Tịnh chợt thấy hát tới đây, Hoàng ngó nàng, cái nhìn không những sắc ngọt như mọi lần mà còn có vẻ như ve vuốt. Tịnh cúi mặt xuống, hớp từng ngụm trà. Trà chát nhưng thơm dễ chịu, thoảng mùi hoa lài, hoa cúc. Hát xong, Hoàng quay qua Chiêu, thân mật dỗ vai chàng. Chiêu suy nghĩ gì mà lặng người vậy? Chiêu chỉ cười, Hoàng ái ngại nói. Giờ thì Chiêu hát nghen, hát bất cứ bản gì mà Chiêu thích. Chiêu chớp mắt, rồi nhìn qua khung cửa sổ ngập tràn bóng tối. Giọng chàng mềm và ấm áp trải rộng khắp lẫm lúa. Theo gió thuyền xuôi, sóng đưa bèo trôi, tiếng đàn trầm trầm. Khi hát, Chiêu có cảm tưởng rõ ràng rằng mình hát cho chính mình. Tiếng hát của mình dùng để che phủ nỗi bất hạnh của đời mình. Tịnh lững thững rời khỏi lẫm lúa. Gió sông giúp nàng đỡ buồn ngủ. Tịnh đi lại dưới mái hiên. Đêm trở lại yên tĩnh bao la. Thức khuya và nói cười làm cho đầu nàng hơi nặng. Bỗng có tiếng giày lê về phía nàng. Tịnh quay lại. Hoàng hiện ra dưới ánh đèn ở đầu dãy hành lang, rồi rẽ ra lối sỏi vào giường. Nàng đứng giữa gốc cột, không khí ngai ngái mùi khế chín rục. Ngự đi ngang qua nói, buồn ngủ quá mạng, em phải đi rửa mặt. Tịnh nói, tao hứng gió một chút là có thể thức tới sáng. Ngự nói, không khí ở ngoài giường mát mẻ hơn. Ngự xô nhẹ Tịnh xuống thềm, Tịnh lủi thủi đi vào bóng tối. Dưới những cành cây mận, khi nàng đến một khóm lựu, bỗng một cánh tay Hoàng qua vai nàng, dìu nàng đến bên đầm nước. Tịnh nghe rõ tiếng tim mình đập rộn ràng, hơi thở của Hoàng quyện mùi thuốc lá phà lên mặt nàng. Tịnh chới giới trong vòng tay siết chặt của Hoàng. Tiếng pháo trong xóm còn lác đác rời rạc. Tịnh hỏi nhẹ, anh chưa buồn ngủ sao? Hoàng nói, chắc anh phải mất ngủ thêm vài đêm nữa. Tiếng chiên bỗng ngân dài nơi sảnh đường, vọng ra tận đầm nước làm Tịnh thảng thốt. Nàng vội lầm lũi trở lại nhà. Hoàng còn đứng đó, bỡ ngỡ như vừa tỉnh cơn mê. Hồi chiên ngân dài tới ba lượt, Hoàng trở lại lẫm lúa, đi ngang qua sảnh đường. Chàng bước lên thềm nhìn vào. Ông Phủ mặc áo the màu quyết theo bông chữ thọ, bịch khăn đóng đang cầm dùi. Chiếc chiêng đồng đặt giữa sảnh đường treo trên cái giá gỗ mun, chạm hình đôi rồng giao đầu tranh trái châu. Bà Phủ quỳ trên chiếc chiếu bông giữa khói hương ẻo lả. Ông Phủ gác dùi lên giá chiên, bước đến bên bà, chắp hai tay lên dần trán cao và bóng nhẵn. Hai người cùng hướng lên bàn thờ cụ cả thành khẩn khấn vái. Bà Phủ mặc chiếc áo the màu cặn rượu, đeo một sâu chuỗi ngọc thạch. Mái tóc bà bới bánh lái bỏ thành tám dòng bóng mượt. Bà đã thoa lên má một chút phấn mỏng và đôi môi tô son đỏ. Dáng dấp của bà lúc nào cũng quý phái trang trọng. Ngà núp trong gian nhà giữa sau gốc cột treo liễn son, chữ thếp vàng. Bà Phủ cắm ba cây nhang trầm vào chiếc lư đồng rồi ngó vào trong gọi lớn.
Bầy trẻ đâu rồi? Ra lại mừng tuổi ông bà đi bay.
Thụ và Tường cặp tay lão Tự bước ra. Lão Tự chỉnh tề trong chiếc áo xanh đứng giữa hai cậu con trai của chủ. Chiêu lẻo đẻo đứng sau. Lão Tự dục bước lùi lại nhường chỗ cho cậu con trai độc nhất của bà Phủ. Mọt đã có mặt bên chiếc chiên đồng. Bộ bà ba trắng còn nguyên nếp tạo cho gã một vẻ tươm tất, hết sức xa lạ và gần như chẳng chút thích hợp. Gã cầm dùi chờ đợi. Ông Phủ lên tiếng.
Còn hai đứa kia đâu? Sao không ra lễ luôn một thể?
Ngữ và Tịnh mặc cùng màu áo, màu đỏ sát pháo rực rỡ dưới ánh sáng của tám ngọn đèn kết chùm treo giữa sảnh đường. Bà Phủ công bình trong việc mua sắm cho cháu mình cũng như cho cháu ông Phủ. Hai cô con gái trang điểm kín đáo. Chiếc kiềng chạm trên cổ, chiếc vòng kim cương xinh xắn ôm lấy cổ tay trái và ở cổ tay phải là chiếc vòng ngọc thạch lên nước trong xanh. Hoàng bước ra và xin phép ông Phủ cho chàng cùng Tường và Thụ làm lễ mừng tuổi tổ tiên. Ông Phủ mỉm cười bằng lòng và bà Phủ có vẻ hả hê.
Quý biết chừng nào, cháu Hoàng cứ coi nhà này như là nhà của cháu, hai bác lấy làm vui lắm.
Lão Tự xếp đặt hàng ngũ. Hàng đầu có lão với Tường và Thụ, còn Chiêu đứng lùi phía sau với Hoàng. Hai người con gái ở hàng cuối. Chiêu liếc về phía Hoàng, chàng cảm thấy mình bé nhỏ, yếu đuối lạ kỳ. Mùi áo mới của Hoàng đối với Chiêu như quen thuộc từ bao giờ. Người con trai chững chạc và trầm lặng đó đã tạo điều kiện để Chiêu quy định được rõ rệt cái cảm giác mù mờ trong thân xác của mình. Chiêu cảm thấy rộn rực trong tim. Chàng ngước lên bàn thờ hai cụ cả. Từng sớ thịt của chàng như gợn sóng. Đôi mắt lạnh lẽo và trang nghiêm của ông bà nội chàng trong tấm ảnh như gắn chặt vào chàng, làm chàng cảm thấy sờ sợ. Chiêu cúi xuống chiếc chiếu bông, nhìn hình hai con phụng uốn éo múa lộn. Ông bà Phủ đứng qua một bên, cùng lấy mắt về phía Mọt. Gã hiểu ý, cầm dùi gõ vào chiên. Tiếng ngân lanh lảnh lan rộng khắp gian nhà sực nức mùi trầm hương. Tất cả mọi người quỳ lễ nhịp nhàng theo tiếng khua vang. Lễ xong các bàn thờ, lão Tự đến thay Mọt để gã cùng hai ả giúp việc làm lễ mừng tuổi tổ tiên nhà chủ. Mọt đứng trước, phía sau là Ngà và Lài. Ông Phủ đã ngồi vào chiếc đôn sứ màu cẩm thạch, liếc mắt nhìn Ngà xì sụp lạy. Tâm hồn ông bấn loạn vì ông tự nhủ là phải cố gắng phân phát niềm vui gắn gượng cho lũ con cháu trong mấy ngày đầu năm. Chuyện gì cũng phải đợi hạ nêu mới phân giải được. Thụ đến mừng tuổi ông bà Phủ trước nhất. Bà Phủ với nét mặt rạng rỡ khen:
con trai cưng lại đây vì lì xì cho.
Ông Phủ đưa cho Thụ gói bọc giấy hồng đơn. Mọi người tuần tự mừng tuổi hai người chủ gia đình. Những câu cầu chúc na ná giống nhau làm bà Phủ cười hăng hắc. Bà nói với Hoàng: cháu đã trọng cải trưởng thành rồi, coi chỗ nào hạp nhãn đem nó về nấu cơm cho ăn. Hoàng kín đáo nhìn Tịnh nói: dạ, trăm sự nhờ bác. Bà Phủ nói: tôi già cả, mắt kém cỏi, sợ chỗ mà tôi coi được lại không hợp với ý cháu chứ. Bỗng bà Phủ nói: nè, sao con Ngà rút bên gốc cột vậy? Ra đây, ông bà lì xì cho con nghe. Ngà rón rén bước ra như con mèo ăn dụng. Ả đến chỗ ông bà Phủ ngồi chễm chệ trên đôn, lắp bắp: năm mới con...
Giọng ả tắc nghẹn như không còn hơi để tiếp tục nói thêm tiếng nào được nữa. Có vật gì chận lấy cổ họng ả và nước mắt ả chực ứa ra. Sự tủi cực kỳ cục quay cuồng ả. Ả nhìn quá rõ cái thân thể của mình. Trước mặt ả, ông bà phủ ngồi đường bệ. Ả thấy mình bị đẩy lùi ra một khoảng quá xa đối với tuổi tác cũng như địa vị của người đàn ông sắp là cha của đứa con ả mai sau. Ngà càng nhận thấy cái thân phận tôi đòi của mình bày trước mặt ông phủ vào những ngày lễ lộc, dỗ chạp hoặc Tết nhất. Bà phủ chỉ tay năm ngón với ả. Ông phủ càng tỏ ra lạnh lùng với ả, như là ghê sợ ả. Ả chỉ muốn trước mặt bao nhiêu người, ả tìm gặp nơi ông cái nhìn dịu dàng, giọng nói ngọt ngào như trong đêm nào cách đây 3 tháng. Giọng bà phủ làm ả chợt tỉnh. Sao? Chúc ông bà năm mới cái gì đây? Nói hết câu cho bà nghe coi. Ngà nắm hai bàn tay vào nhau ngập ngừng. Năm mới con chúc ông bà trường thọ. Bà phủ cười cởi mở. Giữ ác hồn. Bà dây lại dục chồng. Thôi lì xì cho nó lấy hên đi ông. Thụ nhìn qua lão tự một cách kín đáo và ngầm bảo nhau nên rút lui để tránh né cảnh tượng bề bộn trước mắt đó. Ông phủ ngập ngừng một chập, trao gói tiền mừng tuổi cho ngà, rồi lặng lẽ đi lại chỗ khay trà. Bà phủ truyền lệnh bằng một giọng lanh lảnh. Ông cho thì cầm đi, để có mà xây xài trong mấy ngày Tết. Bà thêm, lúc này tao thấy mày có vẻ thay đổi nhiều lắm đa. Chắc là có thằng nào hớp hồn mày rồi. Thông thả để bà tìm chỗ ăn chắc mặt trơn gả cho. Lạng quạng thiệt thòi nghe hôn con. Chợt nhớ ra đây là đầu năm mới, không nên trách cứ cằn nhằn để suốt năm được vui tươi may mắn hơn. Bà đổi giọng ngọt ngào ngay. Thôi, đi xuống dưới nhà chơi với bầy trẻ đi con. Ngà rút lui vào bóng tối. Gói tiền mừng tuổi trong tay bị ả bóp nhầu nát từ bao giờ. Khi đi ngang qua lẫm lúa, ả nghe rõ tiếng cười nói đùa cợt của con cháu ông phủ. Mọt và Lài được làm đề tài chính để họ cắp đôi trêu ghẹo. Cái giọng lơ lớ của Mọt lè nhè hơi rượu làm cả bọn cười ầm ĩ không dứt. Ngà ứa nước mắt và lầm lũi về nhà ngang. Ả không thiết chen lấn tham dự những chỗ ồn ào đó. Ả cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Hình như những nơi rộn rịp hất hủi ả. Từ 1 tháng nay, Ngà thường tránh né mọi người. Thích nằm một mình trong bóng tối và mở chiếc nịch bụng ra. Ngà cố tưởng tượng cuộc đời mình sẽ ra sao khi mọi việc thầm kín giữa ông phủ và ả lọt vào tai bà phủ. Ả cảm thấy tê cứng cả não cân, nhưng lời hứa của thụ làm ả yên tâm đôi chút. Chị đừng lo, tôi cố gắng giúp chị hết sức của tôi. Những ngày kế tiếp không gợi lên cho ả chút hy vọng nào nữa khi ả bắt gặp nét mặt lạnh lùng kính bưng của ông phủ, đôi mắt dòm ngó, nghi hoặc của bà phủ về những cơn thai hành của ả, dành môi mỏng và hàm răng khích rịch, nghiệt ngã của bà đôi khi làm ả lo lắng không an. Những ngày cận Tết tưng bừng rộn rịp như gấp rút đẩy ả vào cơn hốt hoảng. Vợ chồng ông phủ luôn luôn tử tế với ả, nhưng lòng tử tế của họ cũng không vượt ra ngoài biên giới chủ tớ thật phân minh. Ngà leo lên giường, dặn nhỏ ngọn đèn trong và chui vào mùng. Mầm sống trong bụng ả mặc dầu chưa cựa quậy, nhưng khi chiếc nịch được tháo ra, nó cũng mấp máy một cách mơ hồ. Ngà đặt tay lên bụng, nước mắt ứa ròng ròng. Ngọn đèn leo lét múa may trước cơn gió giận dữ từ sông tạt lên. Ngà co ro trong chiếc mền. Bóng tối bao trùm lấy gian nhà vắng ngắt. Niềm cô đơn bao trùm lấy ả như một mạng lưới bền chặt. Phải chi ông phủ xuất hiện bất thần bên giường ả để ả được nghe chính miệng ông nói lời trấn an, để ả coi cuộc biến cố trong đời mình như không có. Ngà mím chặt môi, sự tức tưởi chực trào ra, bóng tối trong dần. Từ bên lẫm lúa, tiếng cười hồn nhiên của thụ thỉnh thoảng lại cất lên giữa tiếng dĩ cầm thánh thót. Dãy nhà ngang vắng ngắt và ngọn đèn lù mù tiết ra một dần ánh sáng lạnh ngắt, ảm đạm. Ngà cảm thấy mình bị bỏ quên một cách thê thảm. Ai ai cũng tham dự cuộc vui một cách cởi mở, nồng nhiệt. tiếng cười nói đùa cợt trà trộn cùng tiếng pháo đốt thâu đêm trong thôn xóm. Ngà cố dỗ dứt, tiếng dép quen thuộc của lão tự lần về phía nhà ngang. Lão dừng trước cửa buồng ngà, lên tiếng gọi.
Ngà đó hả con? Sao con không lên trên kia chơi với bọn trẻ?
Ngà giữ im lặng, giả bộ như đang mê ngủ. Tiếng lão tự lẩm bẩm một mình.
Con này sao ngủ như chết vậy cả?
Lão mở cửa buồng dành cho lão. Lão lục đục một lúc rồi mới lẻo đẻo lên lẫm lúa. Ngà thiếp đi lúc gần sáng. Ả đã thức gần một đêm trắng và không còn thiết trỗi dậy lúc tờ mờ sáng ngày mồng một Tết.